Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày 26 tháng 5 năm 2015 phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, trong tuần lễ vừa qua tại Đại học UC Davis ở California diễn ra cuộc hội thảo của cộng đồng người Chăm tại hải ngoại, thì tuần lễ trước đó tại Hà Nội, cuộc hội thảo về văn hóa lịch sử Chăm Ba, nhà thơ Indra Sara cho rằng cần nhìn lịch sử Chăm Ba một cách toàn vẹn hơn. Bên cạnh những mối quan tâm về tình hình Biển Đông, căng thẳng Trung Mỹ, Hiệp định TPP, thì người đứng đầu chính phủ Hoa Kỳ có nhắc lại trong giữa tháng 4 vừa qua rằng biến đổi khí hậu là một mối nguy lớn nhất cho thế giới. Những hành động xâm chiếm liên tục của Trung Quốc ở Biển Đông, cụ thể là xây các bãi đá ở vùng biển Trường Sa của Việt Nam, có phải là chứng minh cho một truyền thống hứa hảo của Trung Quốc hay không? Song song bên cạnh sự xâm lấn của Trung Quốc, thì trong nước, ngày thêm nhiều người dân đấu tranh cho dân chủ nhân quyền bị đánh trọng thương. Điều này có dẫn đến một hy vọng cho Việt Nam trong con đường cố gắng gia nhập Hiệp định TPP hay không? Người dân Nha Trang, nhất là những gia đình sống lâu năm ở xứ biển này và gia đình tiểu thương kinh doanh ở chợ Đầm, đang hoang mang trước thông tin chợ Đầm sẽ bị đập phá. Tất cả những nội dung về các bài thời sự trên sẽ lần lượt gửi đến quý vị sau bản tin buổi tối.
Trung Khang và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, vào 8 giờ sáng hôm nay, ông Trương Duy Nhất, chủ nhân trang blog Một Góc Nhìn Khác, vừa ra tù sau đúng 2 năm trời phải thi hành bản án, với tội danh chính quyền cáo buộc cho ông là lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Từ Bangkok, thông tín viên Mạc Lâm của đài chúng tôi có tường trình sau đây. Xin mời anh Mạc Lâm.
Hôm nay, nhà báo blogger Trương Duy Nhất vừa mãn hạn 2 năm tù giam can tội vi phạm Điều 258 trong Bộ Luật Hình Sự. 2 năm về trước, cơ quan điều tra, Bộ Công an cùng với Công an Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp nhà báo blogger Trương Duy Nhất tại nhà riêng với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Vào ngày 4 tháng 3 năm 2013, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Trương Duy Nhất 2 năm tù về tội vi phạm Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Sau đó, trong phiên phúc thẩm ngày 26 tháng 6, Tòa án Nhân dân tối cao Đà Nẵng vẫn giữ nguyên mức án này. Ngay sau đó, nhiều tổ chức quốc tế đồng loạt lên tiếng kêu gọi Hà Nội phải thả ngay Trương Duy Nhất vì ông không vi phạm luật pháp Việt Nam mà chỉ thực thi quyền phát biểu của một công dân. Sau khi ông bị bắt, các báo lề phải cùng cho rằng ông đã đăng tải các bài viết phỉ báng, vu khống và mạ lị các cấp cao nhất của chính phủ Việt Nam, cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ông Nguyễn Phú Trọng cho tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Sáng ngày hôm nay 26 tháng 5, 2015, chúng tôi may mắn tiếp xúc được với nhà báo Trương Duy Nhất tại phi trường Nội Bài, trước khi ông và gia đình bay về Đà Nẵng. Câu đầu tiên ông cho biết tình trạng sức khỏe của mình.
Tôi bị cột sống thoát vị nặng mà, nói chung là không đến nỗi gì, làm sao khắc phục được ý chí của Trương Duy Nhất.
Khi chúng tôi hỏi cảm giác của ông thế nào khi ra khỏi trại giam với sự chào đón của gia đình, người thân lẫn bạn bè, ông nói:
đầu tiên không phải gia đình tôi và bạn bè tôi đón, và cái điều nó chả có cảm xúc gì cả. Tới thời hạn trả tự do, họ phải buộc trả tự do cho tôi thôi. Và tôi đang muốn có một cái cảm xúc rất mạnh nhất, và tôi đang mạnh nhất là tôi nhất vừa bước ra khỏi tù thì những thằng ích thì ăn tàn phá hoại đất nước, những thằng đang bắt giam công vụ đó thì nó phải vào tù thay tôi, đối với điều tôi đang mừng. Thế thôi.
Chúng tôi tỏ ý lo ngại cho ông vì mới ra khỏi trại giam đã có thái độ rất quyết liệt như thế, sẽ không tốt cho cuộc sống của ông về sau. Trương Duy Nhất dõng dạc nói trước khi lên máy bay.
Tôi ngại gì? Bởi tôi có tội đâu mà tôi ngại. Còn nếu nó giả sử nó bỏ tôi tiếp vì tội trung tâm và tội tư hình nữa thì tôi có một câu tôi nói mà chắc bây giờ bạn đã thuộc rồi. Thì có thể cứng bức được hành vi chứ không cứng bức nổi tư tưởng. Thôi tôi có máy rồi tôi phải vào đi máy bay. Như chị tôi nói là tôi gửi lời cảm ơn tất cả các bạn đồng của tôi đã quan tâm trong suốt thời gian 2 năm tôi ở tù. Và Trương Nhất đã vận động người, Trương Nhất lên tiếng là phải làm tất cả những người khác lên tiếng.
Nhà báo Trương Duy Nhất là ngòi bút cho nhiều tờ báo chính thống, trong đó có tờ Đại Đoàn Kết và Công an Quảng Nam Đà Nẵng. Năm 2011, ông tuyên bố bỏ viết báo để viết trên trang blog cá nhân của mình, mang tên Một Góc Nhìn Khác. Từ trang blog này, ông linh hàng trăm bài đã kích thói xấu của cấp lãnh đạo về chế độ. Trang blog Một Góc Nhìn Khác có số lượng truy cập nhất nhì Việt Nam, và ngay sau khi bị bắt, trang này đã bị chính quyền xóa tên trên mạng lưới Internet. Mặc Lâm tường trình từ Bangkok, Thái Lan.
Vừa rồi là Mặc Lâm trong tường trình gửi từ Bangkok về việc nhà báo blogger Trương Duy Nhất mới được trả tự do sau 2 năm bị giam cầm. Xin tiếp lời anh Mặc Lâm để thư thêm cùng quý tín giả là cùng với gia đình đón ông Trương Duy Nhất ở trại giam số 6 huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An là nhà báo Huy Đức. Trên trang Facebook, nhà báo Huy Đức kể lại cảnh nhìn thấy ông Trương Duy Nhất bị áp tải bởi cả chục nhân viên trên chiếc xe rời trại giam. Vừa nhào người gọi vợ con thì bị khóa tay ghì xuống. Vẫn theo lời kể của nhà báo Huy Đức, cuối cùng ông Nhất bị ném ra lề đường cách trại giam 4 cây số.
Xin nhắc lại, ông Trương Duy Nhất bị tòa kết tội vì đã viết 11 bài đăng trên trang blog của ông. Những bài viết này được đón đọc và chuyển tải khắp nơi, vì trong đó ông thẳng thắn phê bình những người đang lãnh đạo đảng, nhà nước và chính phủ, chẳng hạn như ông chấm điểm thủ tướng và đòi hỏi ông tổng bí thư đảng phải ra đi. Cáo trạng được phía chính quyền đưa ra trước tòa là những bài viết của ông Trương Duy Nhất đã làm mất lòng tin của nhân dân vào đảng, nhà nước và chính quyền, cũng như làm mất uy tín của lãnh đạo. Khi kể lại phiên tòa đó với Ban Việt ngữ chúng tôi, luật sư Trần Vũ Hải nói với đại ý trước tòa, ông Nhất cho rằng những gì ông trình bày trong loạt bài viết là những điểm sai lầm mà thành phần lãnh đạo Việt Nam phải thấy để sửa chữa. Luật sư Trần Vũ Hải cũng nói rằng lời cuối cùng của ông Trương Duy Nhất trong phiên xử là có những loại tù mà người ta cảm thấy ân hận hay xấu hổ. Nhưng với trường hợp của ông thì ông tự hào đã làm điều hoàn toàn đúng, không sai với pháp luật. Cũng cần nhắc lại, ngay sau khi Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng công bố bản án, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và những tổ chức tranh đấu bảo vệ nhân quyền quốc tế đã lên tiếng đòi hỏi chính phủ Hà Nội phải trả tự do cho ông Nhất và những tù nhân lương tâm khác, đồng thời cho mọi người dân Việt Nam được quyền bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa.
Tiếp tục phần tin tối nay, thưa quý vị, Trung Quốc vừa phổ biến chính sách về quân sự, trong đó bao gồm việc tăng cường hoạt động bảo vệ hải phận và không phận. Chính sách mới được công bố Bắc Kinh ghi rõ sẽ mở rộng hoạt động bảo vệ an ninh hải phận, đồng thời không quân Trung Quốc được chỉ thị phải lãnh nhận trách nhiệm của cả hai vai trò phòng thủ lẫn tấn công. Văn bản về chính sách quân sự mới của Trung Quốc cũng có đoạn chỉ trích những quốc gia láng giềng có những hành động gây hấn ở Biển Đông, khu vực mà Trung Quốc nói chủ quyền thuộc về họ, đồng thời cũng chỉ trích một số nước bên ngoài cố ý can dự vào chuyện Biển Đông, kể cả việc đưa tàu và máy bay do thám vào khu vực này. Chỉ trích đó được xem là nhắm vào Hoa Kỳ.
Trong cuộc họp báo sáng nay ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Dương Vũ Quân của Bộ Quốc phòng Trung Quốc có nói rằng việc bồi đắp xây cất trên các đảo ở Biển Đông là hoạt động rất bình thường, tương tự như chuyện nhà cửa đường xá trong đất liền. Ông Dương Vũ Quân cũng nhắc lại, Trung Quốc có toàn quyền làm những điều này vì chủ quyền các hòn đảo mà Bắc Kinh đang xây cất thuộc về Hoa Lục.
Phát biểu này được Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa ra trùng hợp với việc Hoa Lục tổ chức lễ khởi công xây dựng hai ngọn hải đăng ở Gạc Ma và Đá Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa. Trích dẫn tin từ Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, bản tin của Tân Hoa Xã cho hay những ngọn hải đăng này được xây để nâng cao khả năng hướng dẫn tàu thuyền và đảm bảo an toàn hàng hải trên Biển Đông. Việt Nam đã lên tiếng phản đối, nói rằng khu vực mà Trung Quốc xây hải đăng là những đảo chủ quyền thuộc về Việt Nam.
Trước những căng thẳng đang xảy ra ở Biển Đông, hôm nay, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đề nghị các nước liên hệ đến vụ tranh chấp chủ quyền, tạm thời bỏ qua những bất đồng để thảo luận hợp tác, khai thác chung. Đề nghị của Tổng thống Mã Anh Cửu tương tự như đề nghị ông đã đưa ra hồi năm 2012, đồng ý cho tàu đánh cá Nhật Bản và Đài Loan cùng khai thác thủy sản ở vùng biển tranh chấp tại Hoa Đông. Chưa rõ phản ứng của Bắc Kinh về đề nghị này như thế nào, vì khi được hỏi phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chỉ nói rằng người dân Hoa Lục cũng như người dân Đài Loan có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ quyền lợi của đất nước và duy trì ổn định cho khu vực Biển Đông.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, Bộ Di trú Úc cho biết tháng 4 vừa rồi đã trả 46 thuyền nhân Việt Nam về nguyên quán, sau gần một tháng trời giữ những người này trên một chiến hạm hoạt động ngoài khơi. Hôm nay, khi ra điều trần trước Thượng viện, ông Bộ trưởng Bộ Di trú Michael Pezzullo cho biết về tuần duyên Úc phát hiện thấy toán người Việt Nam hôm 20 tháng 3 và trả họ về cảng Vũng Tàu hôm 18 tháng 4. Ông Pezzullo nói thêm là toán người Việt, trong đó có cả trẻ em, đã được thanh lọc theo đúng với quy định về tị nạn và tất cả đều bị từ chối không được vào đất Úc định cư. Thời gian thẩm vấn những người này được nói là kéo dài từ 40 phút cho tới 2 tiếng đồng hồ.
Vừa rồi là bản tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. Ngày 13 tháng 5 năm 2015, tại Đại sứ quán Thụy Sĩ ở Hà Nội, có diễn ra một cuộc hội thảo về văn hóa và lịch sử Champa do nhà thơ Indra Sara trình bày. Kết thúc buổi hội thảo, nhà thơ dành cho Kính Hòa buổi phỏng vấn sau đây. Đầu tiên, ông nói về buổi hội thảo.
Có thể nói là buổi nói chuyện của Indra Sara ở Sứ quán Thụy Sĩ tại Hà Nội rất thành công. Thành công ở người tham gia, một phòng rất là nhỏ, khoảng 60 người nhưng mà đầy, đến nỗi có một số người còn đứng ở ngoài. Thứ hai nữa là đề tài nó hấp dẫn đối với các nhà văn, các nhà báo, các vị đại sứ hoặc là các nhà trí thức ở Hà Nội, nó mới và những điều chưa biết. Và thứ ba nữa, thành công là ở các câu hỏi. Những câu hỏi nêu ra nó đầy tính trí tuệ.
Những cái điều mà nhà thơ nói, nhà văn nói là chưa được biết đó thì đó là những điều gì ạ?
Tôi gọi tên đề tài buổi nói chuyện là Người Chăm đóng góp gì vào nền văn hóa đa dân tộc Việt Nam? Đó là đề tài mà ít được sách báo đề cập đến, nhất là sách báo chính thống. Ví dụ như nền hải sử của Champa đã đóng góp vào, đã bổ khuyết vào lịch sử của Việt Nam. Hoặc là văn hóa biển của Champa nó làm cho văn hóa của Việt Nam nó đầy tràn. Hoặc là văn học của Cham cũng vậy. Văn học của Cham có rất là nhiều cái đặc trưng mà nền văn học Việt Nam không có. Ngoài ra còn các đặc trưng văn hóa khác như diễn vuông Cham, gốm Chăm, thổ cẩm Chăm, ngôn ngữ Chăm, hoặc là đương nhiên phải là tháp Chăm và các lễ hội cũng như điệu múa của người Chăm đóng góp vào nền văn hóa đa dân tộc Việt Nam.
Theo cái chiều hướng đó thì thưa nhà thơ có thấy rằng cái việc học về lịch sử Chăm, tiêu biểu là lịch sử biển của dân tộc Chăm, trong lịch sử Việt Nam hiện nay là chưa đầy đủ không ạ?
Đúng rồi, tức là người ta, nhất là lịch sử chính thống ở Việt Nam, chưa nhắc nhiều về Chăm, chưa in sách nhiều về lịch sử Chăm, nhất là nền hải sử của Champa xưa cũ. Người Chăm đi biển sớm và đi biển xa, trong khi là người Việt chưa có truyền thống viễn dương. Nên điều đó là điều rất là cần thiết đối với lịch sử Việt Nam. Nhưng mà, theo tôi biết, ngay cả các chuyên gia hoặc là các trí thức lớn cũng chưa nhận diện đầy đủ về nền hải sử Champa đóng góp được vào tính toàn vẹn của lịch sử Việt Nam. Đó là điều rất đáng tiếc.
Cũng có ý kiến cho rằng là thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay nên học sử Việt Nam, ngoài những triều đại ở Thăng Long, Hà Nội, cũng nên học những triều đại ở Đồng Dương, ở Bình Định.
Vâng, cái đó là quá đúng. Tại vì sao? Tại vì đất nước Việt Nam hôm nay là hình thành từ hai vương quốc cổ là Đại Việt Champa và một phần ở Thủy Trân Lạc. mà mỗi nền vương quốc đó đều có một nền văn minh riêng, mà chính nền văn minh đó làm cho nền văn minh của Việt Nam nó giàu sang hơn. Nên nếu học lịch sử Việt Nam mà chỉ học các triều đại của ở Đồng bằng Bắc Bộ của Đại Việt thì nó không đầy đủ và nó thiếu sót rất là lớn. Như vậy, sinh viên hoặc là học sinh sẽ hỏi là Việt Nam bây giờ hình công chữ S nó đầy như vậy là nó từ đâu ra? Thì giáo sư sẽ trả lời như thế nào? Nếu mà trong sách giáo khoa, trong các giáo trình mà không có dạy về các triều đại ở miền Trung, ở Đồng Dương, ở Vi Trời Gia, cũng như ở miền Nam, thì nền sử học đó hoặc là giáo trình đó sẽ thiếu sót rất là lớn và nó tạo một lỗ hổng về nhận diện được thực tại của Việt Nam hôm nay.
Dạ thưa, thế thì cái điều gì trở ngại làm cho cái việc dạy sử Việt Nam hiện nay nó không bao gồm cái việc học sử Champa hay là học sử Chân Lạp ạ?
Thứ nhất là quan trọng hơn cả là người ta sợ sự thật. Đó là điều rất là quan trọng. Tại sao lại sợ sự thật lịch sử? Lịch sử đã qua rồi, và khi Việt Nam bây giờ đã tạo thành một đất nước thống nhất như thế này, thì chúng ta học quá khứ để có thể nhận diện được thực tại hôm nay nó chính xác hơn và nó toàn vẹn hơn. Đó là tâm lý sợ hãi, mà sợ hãi nó hoàn toàn không cần thiết. Như vậy, nếu chúng ta giấu đi sự thật lịch sử, đừng nói là sự thật của hôm nay, mà sự thật của hôm qua mà chúng ta giấu đi thì nó thiệt hại cho chúng ta là chính, bởi vì chúng ta chẳng những không nhận diện được nó đầy đủ sự Việt Nam, mà còn là chúng ta làm hại chính chúng ta, là chúng ta đang lừa dối thế hệ trẻ. Đó là điều mà rất là đáng tiếc đối với tôi.
Sắp tới đây ở California thì có một cái hội thảo về cộng đồng người Champa trên toàn thế giới, trong đó có rất là nhiều bạn trẻ được tổ chức ở California vào vài ngày tới đây. Thì thưa, với tư cách là một thành viên của cộng đồng Cham người Cham ở trong nước, thì nhà thơ đánh giá thế nào về cái hoạt động, cái sức sống của cái cộng đồng người Cham trên toàn thế giới?
Cộng đồng người Cham lưu vong là trong suốt quá trình lịch sử, lưu vong dài và lưu vong xa. Có thể nói là người Cham có sống ở Hải Nam Trung Quốc, rồi sống ở Bangkok, Thái Lan, sống ở Campuchia, ở Mà Lai, và sau 75 thì người Cham còn sống ở, nhất là ở Mỹ và một số nước khác ở Tây Phương. Nhưng mà người Cham vẫn nhớ về cội nguồn và tổ chức được, gọi là Đại hội Cham của toàn thế giới. Cái đó là điều rất là đáng mừng. Tôi cũng theo dõi nhiều đại hội khác nhau, mặc dù các đại hội đó cũng có xảy ra vài trục trặc là điều không nên, và người Cham còn nhớ về nhau để đoàn kết, để tạo thành một đại hội, và đồng thời để hướng về cội nguồn ở mà họ đã từng ra đi. Cái đó là điều là rất là vui sướng đối với tôi.
Dạ thưa, rất là cảm ơn nhà thơ đã dành cho Đài Á Châu Tự Do thực hiện buổi phỏng vấn hôm nay ạ.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Liên tục chương trình là một khoa học môi trường do Gia Minh phụ trách. Kỳ này cùng trình bày với Thanh Trúc, Trung Khang, Nguyên Lam và Chân Như.
Tình trạng biến đổi khí hậu được bàn thảo nhiều lâu nay, với biết bao cảnh báo nghiêm trọng đã được chứng minh qua các hiện tượng cực đoan bất thường trong thời tiết. Trong khi ấy, vẫn có một vài ý kiến trái chiều. Những cảnh báo và đánh giá mới nhất về biến đổi khí hậu tác động đến trái đất là gì? Còn số ý kiến hiếm hoi ngược lại lập luận ra sao? Đó là đề tài trong chương trình khoa học môi trường hôm nay.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào trung tuần tháng 4, trong bài diễn văn trước Ngày Trái Đất năm nay, nhắc lại rằng biến đổi khí hậu riêng nó thôi đang là mối nguy lớn cho thế giới.
Today there is no greater threat to our planet than climate change.
Người đứng đầu chính phủ Hoa Kỳ nhấn mạnh là hiện nay không có mối nguy nào cho hành tinh của chúng ta lớn hơn sự biến đổi khí hậu. Tình trạng này không còn có thể bị bác bỏ hay là không quan tâm đến được. Theo Tổng thống Barack Obama thì con người chỉ có một hành tinh trái đất và ông mong muốn trong tương lai vẫn có thể trực diện với thế hệ con cháu để nói rằng thời cha ông các cháu đã làm hết mọi cách hầu bảo vệ hành tinh trái đất. Vào cuối tháng 4 vừa qua, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Climate Change do tiến sĩ Eric Fisher và đồng nghiệp Reto Nuti thuộc Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ ở Zurich thực hiện. Nghiên cứu này nêu ra rằng tình trạng ấm nóng toàn cầu từng xảy ra như hậu quả của phát thải từ hoạt động con người đã tăng gấp 4 lần tần suất những đợt nóng cực độ kể từ thời cách mạng công nghiệp. Giới khoa học cũng cảnh báo rằng nếu không kiểm soát được khí thải gây hiệu ứng nhà kính thì cuối cùng sẽ dẫn tới mức tăng đến 62 lần những đợt cực nóng như vậy. Đợt nắng nóng ở Chicago vào năm 1995 khiến hàng trăm người thiệt mạng. Trong khi đó, đợt nóng vào năm 2003 ở châu Âu khiến chừng 70.000 người chết. Rồi tình trạng ấm nóng trái đất cũng có tác động vừa phải gây ra những trận mưa nặng. Và đến cuối thế kỷ này, những trận mưa lớn như thế sẽ tăng gấp đôi nếu như phát thải vẫn ở mức cao. Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Eric Fisher, cho rằng có người lập luận là trước khi con người tác động vào khí hậu, những hiện tượng cực đoan như thế cách đây nhiều thế kỷ từng xảy ra rồi. Ông Eric Fisher đồng ý với lập luận đó, nhưng nói thêm là có thay đổi, tức con người phải gánh chịu nhiều hơn những đợt hiện tượng cực đoan như vậy. Còn một nghiên cứu được đưa ra vào đầu tháng 5 trên tạp chí Science có cảnh báo cụ thể là cứ một trong sáu loài trên trái đất sẽ bị tiêu diệt nếu như hiện nay không có hành động ngay để chặn đứng hiện tượng biến đổi khí hậu. Các loài lưỡng cư và bò sát sẽ phải đối diện nguy cơ tuyệt chủng lớn nhất và cơ hội rơi vào thảm trạng tuyệt chủng này được ghi nhận cao nhất tại New Zealand, Australia và Nam Mỹ. Nguyên nhân cụ thể được chính tác giả của nghiên cứu vừa nói là nhà sinh thái Mark Urban thuộc Đại học Connecticut, Hoa Kỳ, cho biết là vì nhiệt độ gia tăng làm cho dạng thức thời tiết và cây cỏ đổi thay. Từ đó, các loài buộc phải di chuyển đến những vùng mát hơn để sống còn. Cụ thể, theo nhà sinh thái Mark Urban thì nếu nhiệt độ trái đất tăng trung bình 2 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp hóa và cứ giữ ở mức đó thì hơn 5% các loài sẽ bị tiêu diệt. Còn trong trường hợp nhiệt độ tăng lên mức 4,3 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp hóa thì cứ một trong sáu loài trên quả địa cầu này sẽ biến mất. Trong tình trạng hiện nay thì theo các nhà khoa học, khó có thể giữ mức tăng ở 2 độ C như mong muốn.
Để có thể giảm thiểu nguồn phát thải gây hiệu ứng nhà kính khiến trái đất tiếp tục ấm nóng lên, nhiều biện pháp công nghệ được đưa ra. Tuy nhiên, cần phải có nguồn kinh phí để ứng dụng các công nghệ mới, giảm bớt và đi đến loại trừ những loại nhiên liệu thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Bà Christiana Figueres, viên chức điều hành Công ước Khung Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu vào đầu tháng 5 vừa qua nói rằng, tiến bộ công nghệ giúp giảm chi phí và tăng hiệu quả của những loại năng lượng tái tạo kể từ năm 2009 đã làm chuyển biến quan điểm về tình hình biến đổi khí hậu, dù rằng từ đó đến nay, nỗ lực đạt được một thỏa thuận toàn cầu về mức giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính vẫn bất thành.
It really is quite a sea change, let me say, from where we were 5, 6, and certainly 10 years ago. So a very, very different global.
Theo bà Christiana Figueres, thì giá cả của những tấm pin mặt trời giảm đến 80% kể từ thượng đỉnh Copenhagen ở Đan Mạch. Bên cạnh đó, pin mặt trời hiện nay cũng hiệu quả hơn đến 40%, trong đó có những tấm pin mặt trời Tesla. Giá điện mặt trời tại ít nhất 60 quốc gia được giảm ngang bằng hay thậm chí rẻ hơn điện từ mạng lưới hiện tại. Thống kê cho thấy, năm ngoái, khoản đầu tư cho năng lượng tái tạo lên đến con số kỷ lục từ trước đến nay là 271 tỷ đô la. Năng lực nguồn điện tái tạo vượt mức tăng trưởng năng lực điện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch. Cũng sau thượng đỉnh biến đổi khí hậu Copenhagen, số luật và quy định liên quan năng lượng tái tạo cũng tăng 20 lần. Điều này cho thấy rằng khung pháp lý của thế giới được điều chỉnh theo hướng năng lượng sạch hơn. Vào tháng 2 vừa qua, các nhà thương thảo Liên Hiệp Quốc đưa ra dự thảo thỏa thuận về khí hậu mà các quốc gia sẽ ký kết vào tháng 12 năm nay ở thượng đỉnh Paris. Bản dự thảo hoàn tất sớm trước kế hoạch đến 4 tháng. Nếu so với thời kỳ thượng đỉnh Copenhagen, thì lần này có tiến bộ hơn dù rằng thỏa thuận Paris cũng không mong chặn đứng tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay. Nhưng đây là lần đầu tiên mà tất cả 194 quốc gia thống nhất với nhau cần phải thực thi một điều gì đó. Trước đây, chỉ có những quốc gia giàu có đưa ra cam kết giới hạn lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, chủ yếu là carbon dioxide do đốt than, dầu mỏ và khí đốt. Năm ngoái, hai nước phát thải lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Hoa Kỳ công bố những mức cắt giảm cho thỏa thuận Paris mà sẽ có hiệu lực từ năm 2020. Giới khoa học cho rằng, cần phải có cắt giảm thì mới đảm bảo tình trạng ấm nóng toàn cầu không lên đến mức nguy hiểm cho trái đất. Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu của Liên Hiệp Quốc IPCC cho rằng, trong thế kỷ này, nhiệt độ trung bình của trái đất có thể tăng 4,8 độ C. Đây là nguyên nhân gây ra hạn hán, lụt lội và nước biển dâng.
Ngoài việc cam kết giảm phát thải, một số quốc gia giàu có trên thế giới như Hoa Kỳ, Nhật Bản đều có cam kết đóng góp cho một quỹ của Liên Hiệp Quốc để giúp các nước đang phát triển ứng phó với tác động bất lợi của biến đổi khí hậu do ấm nóng gây nên, cũng như cắt giảm những khí thải gây hiệu ứng nhà kính và nghiên cứu ứng dụng những loại năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Quỹ Khí hậu Xanh vào cuối tháng 4 vừa qua cho biết những quốc gia tài trợ đã ký kết văn bản tài trợ được chừng 4 tỷ đô la, nhưng mức này chỉ được 42% của tổng khoản được cam kết vào cuối năm ngoái là hơn 10 tỷ đô la. Anh và Đức dẫn đầu khi ký thỏa thuận đóng góp với khoản của London là 1,2 tỷ và Berlin là 1 tỷ. Tiếp đến là các quốc gia châu Âu, Thụy Điển, Pháp, Na Uy, Hà Lan. Trong khi đó, Hoa Kỳ hứa đóng 3 tỷ và Nhật Bản 1 tỷ rưỡi cho Quỹ Khí hậu Xanh, nhưng đến hạn quy định vào cuối tháng 4 vừa qua vẫn chưa ký thỏa thuận góp tiền. Giám đốc điều hành Quỹ Khí hậu Xanh của Liên Hiệp Quốc, bà Hela Chekruhu, cho rằng quỹ này là một phần thiết yếu của thỏa thuận Paris. Theo bà, thì những nền kinh tế đang trỗi dậy cần phải đầu tư chừng 2.500 tỷ đô la mỗi năm vào các ngành như năng lượng, giao thông vận tải, nông nghiệp, công nghiệp. Song song đó, họ cần phải đầu tư thêm 450 tỷ đô la để bảo đảm những khoản đầu tư mới được xanh, tức không tiếp tục gây hại cho môi trường trái đất.
Dù có những khẳng định rất mạnh mẽ về hệ quả của việc phát thải khí nhà kính lâu nay từ hoạt động sản xuất công nghiệp làm trái đất ấm nóng lên, và hệ quả là khí hậu biến đổi, đến nay vẫn có một vài ý kiến trái chiều. Vào ngày thứ Sáu, 8 tháng 5 vừa qua, cố vấn kinh doanh hàng đầu của Thủ tướng Australia Tony Abbott lên tiếng nói rằng biến đổi khí hậu là một mưu trước được Liên Hiệp Quốc bày ra để tạo nên một trật tự thế giới toàn trị dưới sự kiểm soát của chính định chế này. Cố vấn Maurice Newman, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Thương mại của Thủ tướng Australia đưa ra phát biểu trên một tờ báo nước này trùng vào dịp bà Christiana Figueres đến thăm Australia. Ông này nói rằng thế giới bị các nhà thiên tai học về khí hậu phóng đại vấn đề gần 50 năm qua. Dù không đưa ra được bằng chứng để minh chứng cho phát biểu của mình, nhưng cố vấn Maurice Newman khẳng định 95% mô hình khí hậu được trình bày với mọi người mà được cho là có mối liên hệ giữa phát thải khí CO2 của con người tạo ra với tình trạng ấm nóng toàn cầu, cho đến nay là sai. Ông này cho rằng sau 2 thập niên, nhiệt độ trái đất giữ nguyên. Trong khi ấy, ngay tại Australia, Bộ trưởng Môi trường Craig Hunt không muốn dính líu đến phát biểu của cố vấn thương mại Maurice Newman. Ông Hunt cho rằng mọi cá nhân đều có quyền bày tỏ quan điểm của họ. Nhưng cách của Australia là làm việc một cách xây dựng với các bên trong cộng đồng quốc tế. Chủ tịch điều hành Hội đồng Độc lập về Khí hậu tại Australia sau khi đọc được ý kiến của ông Maurice Newman lên tiếng yêu cầu ông cố vấn thương mại này của Thủ tướng Tony Abbott hãy từ chức. Ông Stephen Moore, một người Mỹ chuyên phân tích chính sách và chuyên viết về kinh tế, vào tháng 4 vừa qua đưa ra một số điểm mà ông này cho là thực tế nên mừng vào ngày trái đất năm 2015. Thứ nhất là nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện nay dồi dào hơn và vừa túi tiền cho người sử dụng hơn bao giờ hết trong lịch sử. Ông này cũng nói rằng nguồn năng lượng như dầu và than ở Mỹ vẫn còn nhiều, có thể dùng cho cả mấy trăm năm. Rồi ô nhiễm không khí và nước giảm đi. Cơn ác mộng nạn nhân mãn không còn nữa vì sinh suất giảm chừng một nửa khắp thế giới trong nửa thế kỷ qua. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong con người do thiên tai và những thay đổi nghiêm trọng thời tiết giảm trong vòng từ 50 đến 100 năm qua. Sản xuất lương thực theo đầu người tăng 40% hiện nay so với mức gần nhất vào năm 1950.
Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt Nữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ Đài Á Châu Tự Do. Trung Quốc đang ráo riết biến đảo Chìm thành đảo nổi ở vùng biển Trường Sa của Việt Nam. Điều đó cho thấy Trung Quốc đã bộc lộ truyền thống hứa hảo của họ, sẵn sàng quên ngay những điều cam kết trong thông cáo chung Tập Cận Bình, Nguyễn Phú Trọng vừa ký kết rất hữu hảo cách đây không lâu. Các nhà bình luận chính trị nói gì về việc này? Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Kể từ khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1990 đến tháng 5 năm 2014, sau việc Trung Quốc đưa giàn khoan SD-981 vào Biển Đông, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc xấu đi chưa từng có. Để khôi phục và củng cố quan hệ giữa hai đảng Cộng sản, từ ngày 7 đến 10 tháng 4 năm 2015, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành thăm chính thức Trung Quốc. Trong chuyến thăm này, việc giải quyết các bất đồng về vấn đề Biển Đông là trọng tâm của hai bên. Điều này đã được thể hiện trong thông cáo chung giữa hai bên ghi rõ. Hai bên kiên trì thông qua hiệp thương và đàm phán hữu nghị, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được. Đánh giá về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay, từ Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đăng Quang, nguyên sĩ quan công an đã nghỉ hưu, nhận định.
Hiện nay quan hệ Việt Nam Trung Quốc không có gì nổi cộm lên, phấn khởi nhiều và hai bên tôi cảm thấy là cố giữ cho cái tình trạng này nó kéo dài được thì càng tốt. Nhưng thực tế thì Trung Quốc người ta không bao giờ từ bỏ cái tham vọng của họ đối với Biển Đông. Hai bên đều ra sức có những lời lẽ thận trọng và giữ cái hòa hiếu với nhau và muốn giữ được quan hệ tốt. Và người ta không quên to với thế giới rằng là Trung Quốc là luôn luôn giữ hòa hiếu với Việt Nam. Nhưng thực tế thì các nhà cầm quyền Trung Quốc luôn luôn hành động ngược lại. Và cái việc mà trong hơn một năm qua là người ta vừa công khai vừa âm thầm là bồi đắp những cái đảo Chìm trở thành những cái đảo nổi, một cái thực thể trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, thì điều đó là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và vi phạm luật quốc tế.
Việc gần đây Trung Quốc ráo riết tiến hành việc biến các đảo Chìm ở vùng biển Trường Sa của Việt Nam thành các đảo nổi để có thể tiến tới thiết lập vùng cấm bay AIZ trong Biển Đông, điều đó cho thấy Trung Quốc sẵn sàng quên ngay những điều đã cam kết trong bản thông cáo chung. Từ Hà Nội, Đại tá Phạm Xuân Phương, nguyên sĩ quan cao cấp thuộc Tổng cục Chính trị cảnh báo.
Trung Quốc đã thực hiện một cuộc chiến tranh không tuyên bố là nhằm mục đích là áp đặt và buộc chúng tôi phải khuất phục. Cái điều đó là cái điều mà rõ như ban ngày. Cho nên là cái điều này thì chúng tôi cũng tỉnh táo mà nhận thức một cách minh bạch rõ ràng rằng là cái tình hình hiện nay trong quan hệ với Việt Trung đó là đang xấu đi một cách nghiêm trọng nguy hiểm.
Đây là một âm mưu hết nguy hiểm của Trung Quốc nhằm biến Biển Đông thành của riêng, đồng thời để đẩy Việt Nam vào thế rất bất lợi. Ông Nguyễn Đăng Quang ghi nhận.
Bây giờ là Trung Quốc đã bổ đắp một cái diện tích rất lớn và nâng hàm cái đảo Chin ấy, thì bây giờ thành đảo đổi rồi. Ở trên đó người ta xây dựng cả nhà cửa, thậm chí có những cái tòa nhà lên đến 8-9 tầng và những cái cạm tàu để cho tàu chiến có thể là vận giao động được. Thế thực tế là người ta biến cái này là vừa là một cái thực thể để sau này người ta có lý do để người ta tuyên bố chủ quyền, mà đây thực tế nó là một căn cứ biến này là căn cứ quân sự. Và mà tôi nghĩ rằng là đây là một ý đồ của Trung Quốc để người ta tạo thành có cơ sở để người ta tuyên bố thành lập cái vùng nhận diện hàng không ấy, ADIZ, mà nếu mà Trung Quốc mà tuyên bố điều đó thì sẽ ảnh hưởng ngay đến quyền lợi ích và sự đi lại tự do của hàng không và hàng hải của Việt Nam.
Dưới nhan đề chính quyền không thể im lặng, tác giả Mai Tu Ân đã bày tỏ sự lo lắng của mình về việc Trung Quốc ra lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, khi cho rằng cùng với việc xây dựng kiên cố các đảo thì giờ đây Trung Quốc lại ngang ngược ra một mình lệnh quân túy hành chánh và bắt phải thực hiện y như Việt Nam chúng ta trở thành đất phiên thuộc hàng rào của chúng rồi. Chẳng biết lòng tham của những kẻ bá quyền này đến đâu và Biển Đông dậy sóng đến bao giờ. Trả lời câu hỏi vì sao trước tình hình nghiêm trọng như vậy, phía chính quyền Việt Nam vẫn chưa có các phản ứng phù hợp, Phó giáo sư Hoàng Ngọc Giao, nguyên Vụ trưởng Ban Biên giới Chính phủ trong cuộc phỏng vấn gần đây với AFP cho biết lý do, ông nói.
Tuy nhiên thì điều đáng tiếc là vì cái quan hệ chính trị cho nên chính phủ Việt Nam nhiều lúc cân nhắc đến cái chuyện quan hệ đối ngoại với Trung Quốc giữ lấy cái khẩu hiệu 16 chữ vàng là 4 tốt. Và việc họ nêu ra như thế và họ áp đặt với chính phủ Việt Nam để theo cái đường lối gọi là hữu hảo với họ như vậy. Đấy là một cái âm mưu, một cái sách lược vừa đánh vừa trói buộc đối phương của Trung Quốc.
Khi được hỏi, ông có đánh giá gì về truyền thống hư hão và chuyên nói một đằng làm một nẻo của nhà cầm quyền Trung Quốc? Phải hết sức cảnh giác, Trung Quốc luôn dùng chiêu bài nói một đằng như làm một nẻo. Đây là vấn đề bản chất của nhà cầm quyền Trung Quốc từ xưa đến nay, ông Nguyễn Đăng Quang khẳng định.
Rất rõ ràng rồi, toàn thế giới thì người ta biết của Trung Quốc là luôn luôn là nói một đằng làm một nẻo. Cái bản chất của những nhà cầm quyền Trung Quốc hiện nay, cho nên là các nước láng giềng của Trung Quốc và đặc biệt là Việt Nam phải hết sức cảnh giác về chuyện này. Tức là mình phải hành động sao, tức là đừng tin những gì mà họ nói, đừng tin những gì họ viết, đừng tin những gì họ tuyên bố, mà hãy nhìn về họ cái việc làm của họ để phán xử việc làm của họ. Thế cho nên nếu mà cứ tin vào Trung Quốc rồi thì là có khi là họ lừa rồi là họ ép mình và họ làm những cái việc mà mình không có mà có thể là cưỡng lại được.
Trong bài viết quan hệ Việt-Trung bằng mặt không bằng lòng trên trang VOA mới đây, nhà nghiên cứu Dương Danh Di đã khẳng định, từ lâu Trung Quốc không phải là nước sôi chủ nghĩa mà nó là nước Đại Hán, cho nên chuyện nó lấn át từ Việt Nam nó cứ lấn át, lấn được bước nào thì cứ lấn. Cái chuyện mà nó chơi cái này, nó thỏa hiệp cái này, làm ra vẻ hòa hoãn cái này, trong khi nó lại chơi cái chuyện khác thì là chuyện tất nhiên. Biên giới trên bộ thì bộ trưởng hai bên gặp nhau hòa thuận, ra vẻ hòa bình, hữu nghị lắm, nhưng trên biển họ vẫn gây sự cấm đánh bắt cá ở vùng biển của Việt Nam. Thế giới đã thay đổi, trong lúc này không thể nhìn nhận quan hệ Việt Nam-Trung Quốc theo lối cũ, đại tá Phạm Xuân Phương ghi nhận.
Chúng tôi không tin tưởng là vì cái này, thực tế nó diễn ra không như họ dạy chúng tôi. Họ dạy chúng tôi nhiều lắm chứ, họ dạy chúng tôi về cái quốc kế vô sản. Họ dạy chúng tôi về chủ nghĩa Mác Lênin, họ dạy chúng tôi nhiều thứ lắm chứ. Nhưng mà cái thực tế diễn biến theo sự cảm nhận của chúng tôi đó, thì mấy chục năm qua nó diễn biến nó không phải như vậy. Tức là thế giới đã thay đổi, chứ phải thế giới không thay đổi. Họ thì họ vẫn cứ nghĩ rằng là thế giới không thay đổi. Họ vẫn cứ nghĩ rằng là chúng tôi với họ cùng là ý thức hệ, cái đó là nhầm, không có đâu.
Là hai nước láng giềng, chung biên giới trên bộ và trên biển, lại có quá trình gắn bó tương tác về văn hóa lịch sử, cũng như các cuộc chiến tranh qua lại giữa hai nước. Tuy vậy, mọi hành động của Trung Quốc luôn cho người ta thấy rằng nó thể hiện chủ nghĩa bá quyền Đại Hán, dùng bạo quyền để mở rộng biên giới, mở rộng vùng ảnh hưởng. Chính vì thế, người Việt Nam luôn phải cảnh giác đối phó với mọi âm mưu và thủ đoạn của người đồng chí phương Bắc.
Sau khi các nghị sĩ dân biểu Mỹ cũng như nhiều đại sứ quán nước ngoài tại Hà Nội đồng loạt lên tiếng việc côn đồ gây thương tích trầm trọng cho anh Nguyễn Chí Tuyến, công an Hà Nội bị buộc phải vào cuộc điều tra, nhưng những vụ tấn công khác vẫn diễn ra liên tiếp trong hai ngày 18 và 19 tháng 5, khiến dư luận ngỡ ngàng,
không biết các cơ quan an ninh có còn xem luật pháp là điều phải tuân thủ hay không. Mặc Lâm có thêm chi tiết.
Chiều ngày 18 tháng 5 năm 2015, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Antony Blinken tại Hà Nội trong chuyến viếng thăm và làm việc với Việt Nam sau khi ông Trần Đại Quang sang Mỹ vào trung tuần tháng 3 vừa qua. Sự việc Bộ trưởng Công an Việt Nam sang Mỹ làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được giới quan sát cho rằng đây là bước đột phá mới trong nỗ lực xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện của hai nước, và động thái này gây hy vọng cho nút thắt nhân quyền có cơ hội mở ra để dọn đường cho những thay đổi mà Quốc hội Mỹ và chính phủ Obama rất quan tâm. Đây cũng được xem là nỗ lực của Việt Nam dọn đường cho việc đàm phán TPP đang gặp trở ngại khi làn sóng phản đối từ các chính trị gia quyền lực của Mỹ cho rằng Việt Nam đang xâm phạm nhân quyền trầm trọng và điều kiện tiên quyết này phải đặt ra trong các chương trình đàm phán. Phản ứng dữ dội của các dân biểu nghị sĩ Mỹ trước việc công an giả danh côn đồ đánh anh Nguyễn Chí Tuyến vào ngày 11 tháng 5 đã làm cho dư luận chú ý. Cuộc điều tra của công an Hà Nội sau khi bị sức ép của giới ngoại giao như một gáo nước tưới vào cơn sóng giận dữ của dư luận chưa kịp tan hết, thì lại xảy ra liên tiếp những vụ việc khác có hình thức mạnh mẽ hơn mà nhân chứng đều nói họ bị đánh do sự chỉ đạo của công an các cấp. Trong khi Bộ trưởng Công an Việt Nam có cuộc thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, thì tại sân bay Nội Bài, công an bắt giữ anh Mai Xuân Dũng từ Singapore trở về sau khi tham dự khóa hội thảo chuyên đề công cụ truyền thông Storymaker. Điều đáng nói hơn nữa, tại sảnh đường rộng lớn của sân bay Nội Bài, an ninh chìm đã công khai đánh anh Bùi Tiến Hưng và Nguyễn Văn Đề, hai người bạn của gia đình ông Dũng, ra sân bay đón ông. Kể lại việc này, anh Bùi Tiến Hưng xác định.
Cô tên là Bùi Tiến Hưng ạ. Hôm nay thấy bảo là bố của Thảo ở bên nước ngoài về đi ra sân bay đón. Đón bố mà Thảo là ông Mai Xuân Dũng mà. Thì lúc đi cùng ra sân bay thì Thảo đợi đến 6:15, 6:10 là có thông báo là từ Singapore đã hạ cánh ở Nội Bài rồi. Mà bố Thảo cũng nói là đi trên chuyến máy bay đấy. Thì đến giờ đấy thì quá giờ khoảng gần tiếng thì không thấy ông bố của Thảo ra. Thì Thảo mới đi vào các phòng ban để nó hỏi tình trạng của bố. Thì các phòng ban toàn đùn đẩy với nhau, coi như không trả lời cho Thảo biết. Thảo có giờ biểu ngữ là phản đối bắt người. Trong quá trình như thế giờ thì họ cho một số cái đồ ra xong cướp biểu ngữ ra giật. Tôi thì tôi cũng không cho biểu ngữ gì hết, tôi đứng đây, tôi là người đưa Thảo đến đây mà. Tôi đang đứng ở trước cửa thì một anh an ninh anh gọi bảo Hưng ra đây làm việc. Có ba người nhảy ra đánh tôi luôn trước mặt ở ngay sảnh lớn của nhà ga. Xung quanh có hàng trăm người chứng kiến đánh tôi trước mặt luôn ở sảnh nhà ga.
Cùng lúc đó tại Sài Gòn, giáo sư Nguyễn Huệ Chi bị tịch thu hộ chiếu, không được lên phi cơ khi ông cùng vợ và con gái sang Mỹ, mà công an phi trường Tân Sơn Nhất không đưa ra một lý do nào, chỉ nói thi hành lệnh từ công an Hà Nội. Sáng sớm hôm sau, ngày 19 tháng 5, một người khác lại bị an ninh hành hung. Anh Đinh Quang Tuyến bị đánh gãy sống mũi trong khi chạy xe đạp, và cũng như Nguyễn Chí Tuyến tại Hà Nội, anh xác nhận mình bị đánh vì đã có những thái độ thức tỉnh người dân trước việc Trung Quốc mang giàn khoan HD981 vào Việt Nam hồi năm ngoái. Khi anh mang nước tặng người dân với hai tấm bản, nước nhà không bán, chỉ mời lấy thảo, và mất nước thì chết. Chính hai tấm bản này đã làm cho anh bị tấn công vào chính ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ở Việt Nam mình thì khủng hoảng nên tình người không có đạo đức của niềm tin. Thì muốn chống Nhật thì mình phải phục hồi cái niềm tin, cái đạo đức xã hội trước đã. Và cho nên là tôi làm cái công việc nhỏ như vậy là tôi làm cái gánh nước, có cà phê, có trà, có suối này kia. Và tôi mang ra công viên Rau Đàn. Và lúc đó các em trong cái hội mà tôi ở Việt Nam họ đi nhặt rác để làm sạch vệ sinh thì tôi đi theo. Thì tôi vào phụ mấy em cũng như là cho mọi người uống nước. Thì cái lực lượng mà mật vụ họ sẵn hết rồi, họ theo, thường họ theo cái nhóm con đường Việt Nam, con đường anh em mà quyền nhân quyền á, họ theo. Thì họ mới không ra tay, họ mới sai mấy cái ông bảo vệ ở Trung Nguyên đó, là đến làm khó làm dễ dằn đòi tịch thu cái gánh của tôi. Thì anh em người ta mới đến, người ta mới can thiệp mà tôi được đi về, đó, không thích đi về. Thì họ bắt lỗi tôi rằng là các bạn ghi như thế nào thế kia, thì tôi nói là bây giờ anh tới sai chỗ nào thì là nước của tôi, nước là nước nhà là tôi không bán, thế thôi. Rồi tôi cứ để mà ghi là nước nhà không bán để bà con người ta mới dám uống, chứ người ta nghèo người ta sao không dám uống đó. Rồi mất nước là chết thì tôi nói là giờ hỏi thì có gì sai không, bác sĩ phải là mất nước là chết không đó. Thì thực ra mà tôi làm những cái đó thì để đánh động cái tinh thần mà yêu nước ái quốc thôi, thì cũng thông cảm là người Việt Nam mình bây giờ là mệt mỏi, cơm áo gạo tiền trong cái gì cũng rất là khổ sở, cho nên là đôi khi là mệt quá thì quên cái nhiệm vụ lâu dài là bảo vệ Tổ quốc. Cho nên là tôi làm cái hành động đó một cách đánh thức rất là nhẹ nhàng, rất là kiên nhẫn đối với mọi người dân thôi.
Giáo sư Nguyễn Huệ Chi tuy không bị đánh, nhưng hành động cản trở tự do đi lại đã đánh mạnh vào nhân quyền của một công dân. Ông cho biết phản ứng của mình trước việc xem thường luật pháp của Bộ Công an Việt Nam.
Anh nhất định là tôi phải làm chứ, bởi vì đấy là quyền công dân của tôi, tôi không mất quyền công dân đâu. Tôi là một công dân tự do trên đất nước mình và tự do trên phạm vi quốc tế. Thế thì nhất định tôi phải khiếu nại để biết được lý do vì sao mà lại sợ hãi một cái người bình thường. Tôi cũng không nói năng gì, không cho tôi ra nước ngoài chỉ vì là đi thăm gia đình con gái tôi mà lại con gái tôi đưa đi.
Anh Đinh Quang Tuyến cho biết bị tấn công không làm anh nhục chí, mà trái lại đã giúp anh có cơ hội đóng góp một phần công sức cho việc đấu tranh đòi hỏi nhân quyền của mình cho sự nghiệp chung. Anh nói:
hôm nay là tôi bị đánh như thế này thì so với anh em khác, những biểu hiện lương tâm, những biểu hiện khác thì còn nặng, anh em mình nặng hơn rất là nhiều. Tôi chả là cái gì hết, nhưng mà tôi cũng nhân cái lúc này mình cảm thấy mình được chia sẻ cái đắng cay với tất cả những anh em nào có hy sinh. Và như vậy tôi cảm thấy là một phần nào đó thì tôi lại một góc độ nào đó thì tôi lại cảm thấy là mình có cái cơ hội để thể hiện cái sự chia sẻ với anh em.
Chỉ trong vòng một tuần lễ, những hành động bạo lực liên tiếp xảy ra, như gián tiếp trả lời cho Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ và các nghị sĩ dân biểu Mỹ rằng việc vào TPP hay không chưa phải là quan trọng, ít nhất trong thời điểm này, vì Việt Nam chưa thể chấp nhận những làn sóng đòi hỏi dân chủ nhân quyền ngay từ chính người dân của mình.
Bài viết chợ đầm Nha Trang sẽ bị phá.
Chợ đầm Nha Trang sẽ bị đập phá, đó là điều chắc chắn trong thời gian tới. Quê nhà cầm quyền thành phố này đã quyết tâm xây dựng một khu chợ mới nằm bên trong và đã có những văn bản cụ thể về quyết định này. Lý do nhà cầm quyền đưa ra để đập bỏ chợ đầm là nó đã xuống cấp và cần một khu chợ mới khang trang, thuận tiện hơn. Tuy nhiên, với bà con tiểu thương chợ đầm, đây là một hung tin, nó sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống bà con tiểu thương cũng như mỹ quan thành phố. Đối với hầu hết người dân Nha Trang, đập bỏ chợ đầm là một việc hoàn toàn vô lý. Chị Huệ, một tiểu thương bán các loại khô hải sản như mực khô, đặc biệt hơn. Tuy nhiên, với bà con tiểu thương chợ đầm, đây là một hung tin, nó sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống bà con tiểu thương, cũng như mỹ quan thành phố. Đối với hầu hết người dân Nha Trang, đập bỏ chợ đầm là một việc hoàn toàn vô lý. Chị Huệ, một tiểu thương bán các loại khô hải sản như mực khô, cá khô, sâm biển khô tại chợ đầm đã hơn 20 năm nay, chia sẻ.
Nó xây chợ xong rồi nó giờ vô hết á. Đóng lại từ đầu á, tại bây giờ là của nhà nước, hồi xưa là của nhà nước, là hồi xưa nhà em sang của người ta rồi vô đóng thuế thôi. Bây giờ là nó nhà nước đã đấu thầu lại cho sông Đà á, công ty sông Đà á, là nó nghiệm thu là nó chuyển thuê lại của nhà nước là 50 năm. Nó nghiệm thu 50 năm rồi xong đầu nó xây là anh vô lô đẹp thì mất tiền, lô trong lầu hay nóc hẻm tùy theo mặt hàng. Mặt hàng nào kinh doanh đó, thì em nghe nói hợp anh đó, là ăn uống lên lầu 3, thằng giải mỹ nghệ gì lên lần trệt lầu 1, lầu 2 mà. Ở dưới càng tiền tỷ không mà. Trên lầu thì nó dài trăm triệu, trong lầu 3 thì nó dài trăm triệu á. Còn ở dưới mặt dưới á, mặt trệt á, tiền tỷ không mà, ngay mấy cái hợp người ta nói. Lại giải phóng cái chợ tròn luôn, xong nó đưa toàn bộ tiểu thương gì đó, nó cho thiếu lại rồi, xưa người ta mới sang có 400-500 triệu, mới sang có 1 năm mà người ta chưa bán buôn gì được. Cái thế cách nhà cửa ta sang ta cũng kiếm đời sống, nhưng mà khi vô chợ thì khi sang mới có 1 năm á thì nghe nói chợ nó đặt nó giờ lăn đi vô trong chợ mới á, thì cũng nghe nói truyền thông nên người ta cũng.
Theo chị Huệ, việc đập bỏ đi chợ đầm hiện tại là quá phí, bởi khu chợ này vẫn còn sử dụng rất tốt, chưa thấy bất kỳ dấu hiệu xuống cấp nào. Hơn nữa về mặt thẩm mỹ, đây là khu chợ đẹp, tạo được không gian mua bán hài hòa, mang đậm nét của một khu chợ du lịch. ngay cả kiến trúc chợ và địa thế tọa lạc của nó, có thể nói rất khó để tìm đâu ra một không gian đẹp và sầm uất như hiện tại. Và chuyện đáng bàn hơn cả là giới tiểu thương buôn bán lâu năm ở đây đã quen với khu chợ này, mà với người mua bán, hay với bất kỳ người nào yêu công việc, quan trọng công việc đều rất coi trọng cảm giác công việc. Để thay đổi cảm giác chợ mà buôn bán ổn định, có lẽ phải tốn rất nhiều thời gian, đó là chưa muốn nói đến chi phí thu dọn hàng hóa, sửa chợ. Ngoài việc đang ổn định, tự dưng phải phát sinh rất nhiều khoản chi phí, để rồi sau đó tìm cách ổn định trở lại là một chuyện hết sức mệt mỏi với bà con tiểu thương nơi đây. Riêng về vấn đề chợ đầm xuống cấp, đó là nói trên lý thuyết, chứ chưa có bất kỳ văn bản giám định kiến trúc nào khẳng định chợ đầm bị xuống cấp. Trong khi đó, với chỗ buôn bán hiện tại trong chợ, bà con tiểu thương chỉ trả một mức thuế vừa phải theo định kỳ hàng tháng. Bởi trước đó, bà con đã đóng khoản tiền mua chỗ với giá tương đương với 3 lượng vàng để được ngồi bán trong chợ. Hiện tại, khi xây dựng khu chợ mới, số tiền đóng mua chỗ ở chợ cũng hoàn toàn bị mất đi. Bà con tiểu thương lại một lần nữa đóng tiền mua chỗ mới. Mức giá cũng không thấp chút nào, các sạp ở chợ mới dao động từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Và để duy trì việc mua bán, không bình đối với hầu hết bà con tiểu thương. Bởi vì khi đóng khoản tiền môn bài trong chợ đầm hiện tại, người ta đã nói miệng là giá trị sử dụng sạp bán hàng lâu dài, đến bao giờ chợ cháy hoặc chợ xuống cấp trầm trọng, buộc phải giải tán thì mới ngưng. Nhưng hiện tại, chợ đầm vẫn còn ổn định, vững chắc, nhà nước lại cho xây khu chợ mới rồi sau đó bán lô. Nếu tính từ khoản tiền bán lô, khu chợ mới sẽ tạo ra khoản lãi khá lớn cho nhà đầu tư. Trong khi đó, khu chợ cũ lại bị đập phá đi. Sự đập phá này chẳng khác nào xóa sạch dấu vết tài chính mà bà con tiểu thương đã đóng vào để được ngồi buôn bán ở đây. Hơn nữa, chợ, nhà trường, bệnh viện là những công trình phúc lợi xã hội. Nó phải do nhà nước xây dựng để phục vụ đời sống nhân dân, chứ không phải xây dựng lên để lấy tiền từ túi nhân dân, bỏ vào túi của một nhóm người nào đó cho căng đầy ra. Phần cổ thì nhân dân tự gánh chịu. Chính vì suy nghĩ như vậy, và quá bất bình trước việc làm có tính mờ ám, gây bất lợi cho nhân dân của ban quản lý chợ, cũng như chính quyền địa phương, mà bà con tiểu thương quyết đấu tranh đến cùng để giữ lại chợ đầm hiện tại. Chị Thủy, tiểu thương chợ đầm, chuyên buôn bán các loại trái cây, bức xúc chia sẻ với chúng tôi.
Tiểu thương vẫn nói nhưng mà cũng không có que nổi đâu, tại vì nó dự định nó đập mà. Cái cây á, quầy quầy cho mặt tiền này mới bị que nó làm, đặt tiền chính nó đầu cái tỷ á. Ở trong tiền chính nó đầu cái tỷ á. Ở trong nó nghiêng lô tỷ mấy tỷ vậy á. Mặt tiền ở trước mà chỗ mấy người mà sau này ta bán vàng á, nghiêng lô tỷ mấy vậy á. Mà cái lần trước á, còn cái dòng trong thì không biết, cũng nói chung là mặt tiền mà từ một tỷ. Mặt tiền từ hàng lên liên quan hàng đó luôn. Hai vợ chồng em á là sống ở chợ khi mà hai người gặp gia đình á, tới ở chợ đó mười mấy năm rồi, từ khi các thằng lớn tới giờ á, nhưng mà chung tại vì nhà đang khó khăn không có mua nổi nên cũng cứ xem thẻ vậy thôi à. Mấy người như em là bỏ cuộc rồi, tại nhà em đâu có khả năng đâu, bỏ cuộc. Đấu tranh đông lần hai lần vậy á, hai ba lần vậy tới giờ thôi chứ đấu tranh gì nữa. Nói chung bây giờ không biết tới đó thì liệu mà sống chứ giờ chung là mình khó khăn không mua nổi cái bữa lớn gì mình sao phải chịu thôi.
Theo chị Thủy, cách làm của ban quản lý chợ cũng như nhà nước về vấn đề thay đổi chợ chẳng khác nào chưa trò hốt hụt non. Sau đó, làm bề hụi để chẳng ai còn nợ ai. Đây là thái độ không được nghiêm túc và cũng thiếu vắng sự tử tế, nếu không muốn nói là quá cháo chợ và không sòng phẳng. Bởi lẽ nếu tử tế, sòng phẳng, người ta đã không đập bỏ khu chợ đầm hiện tại để khỏi tốn một khoản tiền xây dựng vô lý. Bởi tiền xây dựng chợ chắc chắn là tiền trích ra từ ngân sách nhà nước, mà sâu xa một chút đó là tiền thuế, tiền mồ hôi của nhân dân. Và nếu tử tế, người ta sẽ không bán chỗ ở chợ mới xây dựng, mà phải tuyên chuyển chỗ mua bán cho bà con tiểu thương, nhằm đảm bảo không làm tổn hại đến bà con, và không làm bà con mất trắng khoản tiền đã đóng ở chợ cũ. Nhưng ở đây, không có sự sòng phẳng, việc xây dựng chợ mới đã lộ rõ ý đồ dùng tiền ngân sách nhà nước giao cho nhà đầu tư xây dựng chợ, để rồi sau đó bán lô, số tiền bán lô này sẽ đội lên nhiều lần so với số tiền đầu tư, nhưng nó sẽ không bao giờ được công khai, thông báo dùng để làm gì, sẽ đi về đâu. Nếu có ai hỏi, người ta sẽ trả lời là nộp vào ngân sách, nhưng không bao giờ có con số cụ thể. Hiện tại với cách làm việc như đang thấy, hệ quả chắc chắn phải xảy ra là số tiền cọc của bà con tiểu thương ở chợ cũng hoàn toàn bị mất đi. Và để tiếp tục duy trì việc mua bán, bà con lại phải tốn một khoản tiền khá lớn để mua chỗ mới. Điều làm bà con thắc mắc là hàng tháng, bà con vẫn đóng thuế môn bài để duy trì hoạt động chợ, dùng vào công quỹ nhằm tái xây dựng những công trình phúc lợi xã hội, về số tiền đặt cược trước đây đã đi đâu về đâu. Và số tiền mua chỗ mới sẽ dùng làm gì? Đó là những câu hỏi cần được trả lời rõ ràng, minh bạch trong lúc này của bà con tiểu thương chợ đầm. Nhà phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam.
trên làn sóng ngắn 35 mét. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng, mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Cát Linh kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.